This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 mỗi chiều thứ hai. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và bên Houston thì có gì lạ không anh? Và đặc biệt là giá xăng ở Houston mấy đồng rồi? Và chắc là mỗi lần mà anh mua cái đầy bình xăng á, để mà tới thăm đài 1600 nha, đi đi từ xa đến đó thì coi bộ tốn hò bao dữ rồi nha anh ha.
chắc là cũng lên 100 mấy 200.
Trời ơi quá chừng luôn. Mà thiệt, Hạnh Dung mới nãy đổ xăng nè, có nửa bình thôi mà cũng đã gần 60 rồi đó anh ơi.
Xe của anh đó là một cái bình xăng đó tới 2 mấy gallon, một thì 25-23 vậy đó.
Dạ.
Và nếu mà đổ tới 5 đồng thì khác, mà hình như giờ ở đây thì của anh chắc cũng hơn 5 đồng, bởi vì phải đổ premium hơn 5 đồng luôn.
Dạ, ở bên này thì Hạnh Dung đổ premium thì là 4 đồng 90 mấy 9 gì đó, cũng trời gần 5 đồng rồi anh ơi. Không quá chừng luôn, mà không biết nó sẽ lên không nữa, không biết luôn. Thôi thì tới đâu biết tới đó đi thưa anh. Và bây giờ thì anh em mình vô chương trình thưa anh nhé.
Rồi thưa.
Vâng thưa anh, thì những cái tin tức mà thế giới tuần qua đó, và cũng như anh em mình đang nói về cái vấn đề xăng cỏ, rồi bây giờ mình cũng đề cập đến cái vấn đề mà tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã tăng lên tới là 8,6% vào tháng 5 rồi. Vừa qua là cả nước ước tính thị trường là 8,3%. Và trong vài tháng qua đó, giá cả một số ngành của thị trường Hoa Kỳ đã giảm bớt, đặc biệt là giá xe hơi đã qua sử dụng là second hand đó. Tuy nhiên, theo báo cáo là CPI tháng 5, nhiều hàng hóa và dịch vụ đã tiếp tục tăng giá, đặc biệt là mặt hàng năng lượng. Một trong những cái chủ đề nóng những tuần gần đây là liệu lạm phát có đạt tột đỉnh rồi ngừng hay không. Xin anh nhận định cái điều này đi anh.
Nãy cô nói cái xe mà cũ second hand nó xuống giá là có gì đâu.
Dạ.
À, bởi vì xăng tăng giá quá thì xe đã bán, ai đã muốn mua nó thì nó phải giảm thôi, phải không?
Dạ đúng rồi. Mà nghe nói bây giờ mà xe second hand, bây giờ mà mình xài rồi mà mình muốn bán, hình như họ thu vô cũng có ra, cũng có giá hơn bình thường đó anh ơi.
Thì đương nhiên cô, nó cái gì thì nó cũng tăng giá thì cái đó nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó giảm là giảm vậy, lý do vậy đó.
Dạ.
Thì theo cô hỏi có thể ngừng không, thì theo nguyên tắc hàng năm á, vào mùa hè là cái mùa du lịch, xe cổ lưu hành nhiều, giá xăng gia tăng, lưu lượng đồng tiền mà luân chuyển tới thị trường cũng gia tăng, do sự mà chi tiêu đó lấy từ quỹ tiết kiệm ra của gia đình để mà xài, thì do đó mà khiến cho cái lạm phát gia tăng. Thì qua mùa hè thì vật giá sẽ ổn định trở lại, lạm phát sẽ giảm trở lại. Tuy nhiên với tài an bang tế thế của tổng thống chúng ta Joe Biden và nội các dân chủ thì nguyên tắc căn bản này chắc là phải xét lại, nhưng nó không còn đúng nữa, thấy không?
Yeah.
Thì đầu tiên đó thì anh sẽ nói cô là mình khi nào mà muốn giảm đó thì chỉ khi nào Joe Biden ngưng âm mưu bắt ép nhân dân Hoa Kỳ sử dụng năng lượng sạch, hay gọi là quá trình chuyển đổi năng lượng của phe cực tả New Deal mà qua Joe Biden thì lạm phát mới giảm thôi. Thì bởi vì cô biết ở ngoài mặt á, thì chính quyền Jordan làm bộ chạy đôn chạy đáo thương lượng với Saudi Arabia rồi khối OPEC để mà gia tăng sản lượng dầu thô. Trái lại thì ở nội địa thì gây khó khăn cho ngành sản xuất năng lượng quá tải. Như anh em chúng ta đã từng nêu lên nhiều lần trong cái phần buổi lễ trước đây, cũng chỉ như là cái đường SL Kito nó chẳng đứng không cho khai thác những cái đất liên bang dầu hỏa khu vực ngoài bờ biển của thấy không?
Dạ.
Những cái chuyện đó. Thì việc mà theo giờ việc mà chuyển đổi mà năng lượng sạch á để không gây ô nhiễm thì anh thấy điều rất tốt. Nhưng mà phải có kế hoạch từ từ chuyển đổi chứ không thể nào mà kiểu mà làm bắt ép người ta đưa lên khó khăn đó. Mà trong khi đó đó thì cái giá xe điện nó vẫn còn cao ngất. Chứ nó không còn trở như cái chuyện mà trở lại một cái bình về thị trường bình thường. Đó là những cái điều đó thì nó thấy cái chuyện mà bắt ép mà không có sự chuẩn bị này thì nó cật lất hết rồi à. Nhiều chuyện làm đó thì nội việc mà anh thấy cái những công ty mà có thể như công ty mà sản xuất xe điện Tesla đó,
dạ,
thì là công ty vẫn hàng đầu sản xuất xe điện có kinh nghiệm. Đáng lẽ chính quyền Joe Biden nên khuyến khích và cổ võ để tạo điều kiện thế này để cái kinh nghiệm để họ sản xuất những loại xe rẻ làm thế nào đó để mà cung ứng cho thị trường. Thì cô thấy như cái kỳ mà tường trình tình trạng liên bang như hôm đầu năm đấy ha,
dạ,
thì ông Joe Biden là không thèm mời cái ông
Alan Bush,
yeah, yeah, ừ, mà chỉ mời mấy giám đốc xe Ford và mấy hãng khác. Đó là trong khi đó thì cô thấy là nội cái chuyện mà sở dĩ mà họ làm như vậy đó là tới xe Ford và Chevrolet thì đáng lẽ là dùng tất cả đó phối hợp lại nhiều những công ty mà đương để mà sản xuất khen về xe điện này đó để mà khuyến khích tài trợ cho họ để làm thế nào mà để mà giải quyết chuyển đổi như này. Nhưng mà tại vì cái ông Olympus thì lại có cái khuynh hướng bảo thủ đi ngược lại cái khuynh hướng tả của đảng Dân Chủ, nên ông Biden và phe cực tả chèn ép tấn công mọi hình thức. Và sự lạm phát này đáng lẽ mà cô nói đó,
dạ,
thì quốc hội do đảng Dân Chủ hàng năm đâu phải đưa ra những chính sách kinh tế như nào thích hợp để cứu vãn thì họ đổ thừa nhiều lý do hết, chứ họ không nói rằng là tại vợ dở rồi chết. Chẳng hạn giống như giờ ông lúc ông Biden nói tại vì cuộc chiến tranh của Ukraine là tại này để chưa hết, thì cũng như là cái ông cố vấn kinh tế Mahomet theo Lizen thì trong cuộc phỏng vấn với cái đài CBS trong chương trình mà Fast the Nation trong ngày Chủ nhật 12 tháng 6 rồi đó,
yeah,
thì cũng đưa ra những bình luận là có chính sách biện hộ cho rằng là vì cái một yếu tố mà muốn đưa lạm phát đó là chiến tranh Ukraine. Nhưng mà lúc này ông cũng thành thật, ông nói gì chuyển đổi cái quá trình chuyển đổi năng lượng, tất nhiên là anh nó bắt ép nãy cô đó đấy không?
Yeah.
Cũng như là đánh cho rằng là việc cục dự trữ liên bang đã sai lầm, đáng sai gì đó là cần phải có chính sách nâng cái lãi suất lên sớm, bởi vì cái cục dự trữ liên bang mới nâng cái lãi suất lên 3.3 trong tuần rồi, phải không?
Yeah.
Nó để mà cho họ bớt tiêu xài lợi để mình mới giảm lạm phát. Nhưng mà cái điều mà nói thôi hài nhất á, thì muốn tăng vậy mà trong khi cô biết đi năm rồi là ông tổng thống và đảng Dân Chủ là đưa nhiều cái phát khác là tới hàng ngàn tỷ để mà đưa ra trợ cấp xã hội nào về Covid rồi thất nghiệp này kia, đưa tiền không cho dân chúng xài, mà trong khi những cái hãng xưởng, những cơ xưởng làm sản xuất kinh tế thì không có được hưởng cái trợ cấp nào hết, thì hỏi ông có sản xuất tiêu xài nhiều thì tình trạng lạm phát lên, dầu cho cái cục trữ liên bang mà có tăng lãi suất thì chỉ làm khó cho những cái những mà công ty nhà hãng xưởng để đầu tư thôi, chứ đâu có phải mà cho giúp cái đầu tư đâu.
Dạ.
Phải không? Thành thử ra ba ông này đưa ra là chỉ để biện hộ cho chính quyền Joe Biden, chưa nói ra nó là quyền phối thực tế, chỉ cố chạy tổ đổ thừa cô Joe Biden đó, thì anh em chúng ta thử vượt qua chính quyền hiện tại đã làm những cái gì rồi đấy không?
Dạ.
Vậy khi mình nói nó khơi khơi vậy đó thì nó nghe nó không có đúng, thì bởi vì anh thấy đó thì chúng ta hãy nhìn lại tỷ lệ lạm phát từ ngày của tổng thống Trump cầm quyền và Joe Biden với đảng Dân Chủ như 18 tháng qua, thấy không?
Dạ.
Thì chúng ta sẽ thấy rõ khả năng lãnh đạo của cái đất nước này. Thì tỷ dạng hàng giá xăng cái thời tổng thống Trump năm 2020 đó thì giá xăng trung bình trong năm đó là 2 2 đồng 17 trên 1 gallon, thì riêng mà đặc biệt tháng 4 á thì xuống tới 1 đồng 77 một gallon.
Dạ đúng.
Nhưng
rồi.
Mà khi nó khi đến tay ông Joe Biden á thì năm 2021 thì mức xăng là 3 đồng 26 mỗi một gallon, rồi đến nay thì lên năm trung bình toàn quốc là hơn 5 đồng một gallon. Đó, thì giờ đó nói mình nói về cái chức năng lượng của em đó, rồi về xét về tỷ lệ lạm phát cuối nhiệm kỳ tổng thống Obama đó 2016 đó thì 2.1%, năm đầu của tổng thống Trump á là 2017 lạm phát 2.1%, rồi năm 2018 lạm phát 1.9%, rồi 2019 á lạm phát là 2.3%, rồi năm 2020 á lạm phát 1.4%. Dù là có đại dịch gì cái tông cái này cái xuống này đó thì có thể cho rằng lạm phát là bởi vì đó là người ta bớt tiêu xài hay cái gì mình thấy không biết, nhưng mà đại khái kết quả nó vậy. Dịch, nhưng mà trong khi đó là hiện bùng phát đại dịch trong năm tháng 2 năm 2020, mà cô thấy suốt đó trong khi đó thì lại cái lạm phát nó không gia tăng.
Dạ.
Và riêng cái những tháng cuối năm nhiệm kỳ năm 20 đó, như là mới tháng 9 đó thì là lạm phát 1.4%, tháng 10 lạm phát 1.2%, tháng 11 lạm phát 1.2%, tháng 12 là lạm phát 1.4%. Thấy không?
Và mức lạm phát thì càng lúc nó càng thấp chứ đâu có cao đâu.
Không có cao. Thì qua cái đầu tháng giêng thì coi như là cái đó lúc mà để bàn giao thấy không?
Dạ.
Là lạm phát 1.4%. Qua tháng 2 của 2021 bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden á, thì ông lên trong vòng cái 2 tuần lễ đầu ông ký 25 sắc lệnh về năng lượng và về an ninh biên giới đủ thứ anh em, thì lạm phát trong tháng 2 đó là 1.7%
lên,
tháng 3 2.6%
lên,
tháng 4 4.2% rồi tháng 5 lạm phát 5%, tháng 6 lạm phát 5.4%, rồi tháng 7 lạm phát 5.4%, tháng 8 lạm phát 5.3%, rồi tháng 9 5.4%, rồi tháng 10 6.2%, tháng 11 6.8%.
Wow, yeah.
Đó là tháng 12 7%. Đó là cô thấy này, khi mà ngày ông Joe Biden lên đó là nó tăng lên không, thấy không?
Dạ vâng, tăng rồi, từ từ, đi từ từ tăng lên.
Tăng tới mức đó, rồi tới tháng giêng 2022 thì lạm phát 7.5%, tháng 2 7.9%, tháng 3 là 8.5%, tháng 4 là 8.3%, rồi tháng 5 là 8.6%. Thì như vậy thì anh nghĩ rằng tháng 7, tháng 8 này thì nó còn tăng có thể 9-10% theo cái đà mà gia tăng của ông. Mình coi cái lịch trình mà điều khiển quốc gia ông luôn trong cái năm 2021 như là đầu năm 2022 đó thì nó cứ tăng lên, không mà cô thấy không, nó không có chỗ nào giảm xuống đâu.
Tăng từ từ, tăng từ từ, hiện tại là 8.6 mà theo anh chắc là sắp tới là lên 9 mà đừng có nói 9 là lên nữa nha, chịu không nổi luôn.
Thì anh tức chứ mình không hiểu nổi cô không trong đấy nữa thì dạ. Nó cuộc á thì nếu với cái chính sách mà chuyển đổi năng lượng sạch này là của cánh mà New Deal mà đứng bình lưng mà áp lực ông Joe Biden đó,
dạ,
đưa đó, thì anh nghĩ cái tình trạng này đó ha, thì có thể nếu mà để tiếp tục mà chính quyền mà Joe Biden lâu dài đó thì chắc dân Mỹ cũng sẽ sống như cảnh mà của dân Venezuela đang gánh chịu đó, bởi vì thấy cái kiểu của cái phe mà xã hội chủ nghĩa đó là vậy, có thấy không?
Dạ vâng.
Đó, thì anh thấy sở dĩ một cái tình trạng này đưa ra đó thì trong 18 tháng qua đó thì chính quyền Joe Biden và đảng dân chủ luôn luôn dùng chính sách mị dân để mua chuộc cử tri chứ không có chính sách đặc quyền lợi đất nước dân tộc trên hết. Nội việc dùng ngân sách hàng ngàn tỷ cho những từ mưu mèo là phúc lợi xã hội này kia đủ thứ như thất nghiệp đấy ha, thì chỉ đưa tiền cho người dân tiêu xài. Nghĩa là tôi thấy do đó mà anh em mình có phần những cái hãng xưởng mà giữa nó kêu mướn mà không người đi làm đó, là có trong thời gian là những cái tiền mà thất nghiệp đó thì họ hưởng mà tội giữa đi làm, thì trong khi đó tiêu xài thì nhiều mà cơ sở sản xuất thì không có nhân công, thì cái sự cán cung cầu sản xuất và cái tiêu thụ nó khác nhau thì đương nhiên nó phải gia tăng. đó là cái lối ở dĩ thay vì có cái chính sách như anh nói đó là phải trợ giúp cho những cái cơ sở sản xuất kinh tế để mà họ có tạo công việc làm cho người dân rồi để sản xuất kinh tế thì tất nhiên công việc nó tốt, đâu có tình trạng là để hại như ngày hôm nay.
Dạ.
Thì đó là cái chính sách kinh tế của ông Joe Biden và đảng Dân Chủ, thành thử ra người dân chúng ta phải hiểu và chúng ta có cái quyền để mà định đoạt. Thì qua cái cuộc bầu cử để cho thấy như người nào mà lãnh đạo quốc gia hay thì chúng ta hay dồn phiếu đến mệt dở, thì tất nhiên ta phải dồn phiếu cho phe đối lập. Thì do cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này chúng ta cũng phải làm thế nào để dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa để mà họ lên để mà áp lực để chính quyền Joe Biden không có thể tiêu phí tiền bạc mà như thời gian qua để tạo nên cảnh lạm phát và khó khăn như ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn những lời nhận định vừa rồi của anh. Hy vọng rằng là cái tháng 11 này mỗi một lá phiếu của người dân mình đi bầu để cho đảng Cộng Hòa để lấy lại được hai viện và tòa bạch ốc. Vâng, hy vọng vậy đi. Và thưa anh, là Ủy ban 6 tháng 1 của Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó. Vào tối thứ Năm 9 tháng 6 thì đã tổ chức phiên điều trần giờ vàng đầu tiên. Ngay sau đó thì cựu Tổng thống Donald Trump đã lên án gay gắt Ủy ban mà ông cho là không hợp pháp này. Các thành viên của Ủy ban 6 tháng 1 đang làm việc để vẽ ra một cái đường kết nối giữa những nỗ lực của ông Trump về thách thức kết quả bầu cử 2020 với vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Và người ta đã đặt ra một cái câu hỏi là tại sao lạm phát tăng kỷ lục, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng biên giới mà giới lãnh đạo Dân Chủ không cùng nhau làm việc cứu nguy đất nước mà họ chỉ chú tâm vào một chuyện, cái gọi là bạo loạn đồi Capitol. Anh nhận xét cái chuyện này sao anh?
Thì cô thấy đó, thì đảng Dân Chủ luôn luôn bao giờ cũng lợi dụng lại cuộc tấn. Bởi vì biết Tổng thống Trump mà trả lời đó thì những cái tham nhũng bê bối họ thanh thui, thì họ muốn làm sao thiệt hạ Tổng thống Trump không thể mà có thể ra tái tranh cử đó, mà do đó họ tìm lý cớ đủ thứ hết. Thì đó là do đó mà Tổng thống cái ủy ban này á, đối Tổng thống Trump nói nó không hợp pháp. Nó không hợp pháp ở cái chỗ là bởi vì khi mà ông McCarthy đó là ông lãnh đạo của khối chỉ số, thì đáng lẽ khi mà ủy ban thành lập thì phải do sự phối hợp của lưỡng đảng, rồi thấy không?
Dạ.
Thì do cái đề, trong khi những người mà ông McCarthy đề cử qua đó thì bà Nancy không nhận, rồi bà chọn những người nào mà chống tổng thống Trump đó thì bà chọn vô cái ủy ban này, thành ra nó coi như là cái, nó có tiếng nói một chiều, nó không có cái vấn đề vô tư trong này. Thì đó do đó mà cái chuyện này nó không khác. Rồi ngoài ra đó thì mình có xét về cái ủy ban này, có thấy không? Thì và giờ câu hỏi tại sao lo vậy đó thì lỗi tập sự, thì ngoài ra cái câu mà hỏi tại sao họ không lo vấn đề mà lạm phát này kia mà để lo những chuyện này, thì cô thấy đó luôn luôn đảng Dân Chủ họ lợi dụng bất cứ hình thức nào để bây giờ họ thấy cái tình trạng hang bang cái thế của họ tệ quá rồi, như mình nói hay không?
Dạ.
Mà cũng tỷ anh nhớ không lầm là khi mà một phóng viên hỏi Tổng thống Joe Biden về tình hình lạm phát leo thang, ông có kế sách nào để mà chẩn đứng tình trạng lạm phát này hay không? Và cũng như giật giá leo thang thì Tổng thống nói tôi cũng không biết làm sao, bởi vì đây là ông Putin gây nên cái tình trạng khó khăn này. À, là đậu thừa chứ không có chính sách nào hết, tôi thấy không?
Dạ.
Đó, thì vì vậy đó mà đảng Dân Chủ luôn luôn tìm bất cứ lý cớ nào để mà họ quậy lên để cho người dân nhắm vào một khi mà quên cái tình trạng lạm phát khó khăn đời sống này. Chẳng hạn giống như cái vụ mà xả súng, thì họ lợi dụng vụ đó để nào là để mà kiểm soát súng, là cũng tỉ như sự rò rỉ của tối cao pháp viện mà cái dự thảo của nó phán quyết mà cho cái vụ mà kiện mà vừa phá thai đó, thì theo đó thì cho biết là sẽ lật ngược lại cái phán quyết năm 1973 về Roe kiện Wade, thấy không? Đó thì nó để chi cho kích động lên cuộc biểu tình cùng hết lên để mà họ nhắm vào đó mà quên đi cái thực trạng hiện tại. Nó thì tất nhiên là họ lợi dụng bất cứ những cái gì đó để mà họ đánh lừa cái dư luận để sang cái mục tiêu khác. Nó chỉ chẳng hạn họ nói giờ mà muốn giữ cho để mà cho theo ý muốn quý vị, mà để theo cái là cái quyền mà của người phụ nữ họ quyền giữ bào thai hoặc phá thai thì phải chọn để được có những vị thẩm phán mà giờ tố cáo viện do tổng thống Joe Biden bổ nhiệm thì phải giúp cho đảng chủ được nắm đa số ở thượng viện. Thế cô thấy không, họ cũng tìm cách đó để cho cái cử tri dùng phiếu để họ có lợi cho họ, không có để cho người ta quên cái sự dở của họ đi. Đó là những cái thì anh thấy trong cái tường trình của cái ủy ban mà một cái cô nói đó, thì theo lời phê bình của ông Wayne đi qua khay đó, là một đảng viên của đảng Dân Chủ hoạt động trong cái bộ phận chính sách và chính trị quốc gia của đảng Dân Chủ trong 40 năm, với nhận xét là ông nói là ông thất vọng vì cách đảng của ông phản ứng đối với Donald Trump với những câu chuyện thường chứng minh là không đúng sự thật. Hai cuộc luận tội của các thành viên hạ viện đã thất bại vì đã không thực hiện tin cơ bản của đảng phái về tin sự thật. Rồi đáng lẽ cuộc điều trần tại hạ viện ngày 6/1 đã được tạo cơ hội để kiểm tra các hoạt động của ông Trump một cách cẩn thận, nhưng nó đã không xảy ra, mà tuyên bố mở đầu của chủ tịch là ông Benny Johnson và dân biểu của đảng Dân Chủ là Liz Cheney giống như là lập luận kết thúc của các công tố viên hơn là lời giới thiệu của một cuộc điều tra tìm hiểu sự thật. Ông mới nói là cái lời tuyên bố như lời tuyên bố đọc to mà của bà Cheney đó là chỉ nói rằng ông Trump là ám chỉ ông Trump là xúi dục những người theo ủng hộ ông, và mà bà bỏ qua lời ông Trump mà kêu gọi những người hộ của mình trong cuộc cái tình hãy trở về nhà trong vòng trật tự, là bởi vì khi có cái chuyện xáo trộn đó thì tổng thống Trump nói hãy trở về nhà trong vòng trật tự, thì bà đã quên đi, ông đó bà quên đi không lặp lại nữa, thì cái điều đó nó không có đúng. Thì trong cái phần này đó thì ông nói các phiên điều trần không nên có cuộc truy tố không ngừng nghỉ mà là một cuộc điều tra truyền thống nghiêm túc dời mọi thứ, tất cả những người có liên quan đến 6/1. Đất nước cần điều tra thứ hai của lưỡng đảng một cách nghiêm túc, nghĩa là để coi tìm hiểu nguyên nhân để mà tránh những cái diện chuyện gì mà đáng tiếc xảy ra, chứ không phải là kiểu mà tìm cái cớ lý cớ để mà buộc tội chứ không tìm ra một cái sự thật. Đó là cái lời phê bình của một đảng viên đảng Dân Chủ đối với ủy ban này đó cô.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn lời nhận xét của anh vừa rồi. Và dù sao đi nữa thì cũng có người bên Dân Chủ, người ta cũng phải thấy là phải bênh vực cho cựu Tổng thống Donald Trump. Và vâng, được biết ngày hôm nay là thứ Hai ngày 13 tháng 6 đó anh, tối cao pháp viện sẽ họp ra phán quyết về Roe kiện Wade. Mà theo sự rò rỉ trước đây sẽ lật ngược phán quyết Roe kiện Wade và đưa phán quyết phá thai về cho các nhà lập pháp tiểu bang và chính quyền tiểu bang quyết định, đã tạo ra nhiều cuộc biểu tình khắp nơi. Và được biết là sẽ có cuộc biểu tình lớn tại Washington DC với kế hoạch là chặn các lối vào tòa của các thẩm phán. Vậy việc làm của tổ chức ủng hộ phá thai này có thành công không ạ? Và hợp pháp không thưa anh? Xin anh cho nhận định đi, cho Hành Dung biết thêm cái điều này đi anh.
Thì trước hết thì với kế hoạch một cuộc biểu tình của nhóm cánh tả là RSS thì nhằm thay đổi cái kết quả phán quyết của tối cao pháp viện về để đảo ngược cái phán quyết và Roe kiện Wade như cô nói đó ha.
Dạ.
Thì anh cho rằng sẽ không thành công.
Không thành công.
Vì không thành công được, bởi vì cô nhớ tối cao pháp viện là cơ quan độc lập, không chịu áp lực bất cứ thế lực chính trị nào.
Dạ.
Ví dụ như giờ thượng viện, hạ viện hay là tổng thống thì sẽ bị áp lực của cử tri. Nhưng mà tối cao pháp viện này là được một độc lập mà không hình thức để họ khỏi được một cách vô tư, không bị áp lực gì bởi cử tri, rồi đấy không?
Dạ.
Thành thử đây á, những cái này đó là họ chỉ dựa vào hiến pháp, bởi vì do cô nhớ cái lúc mà ông thợ, bà thẩm phán Emily Ferret đó, bà có nói đó, chúng tôi không phải người đối thủ, mà tôi là người mà bảo vệ cái nguyên thủy của hiến pháp. À, là để bảo vệ cái hiến pháp chứ không phải ông thủ hay là tự do gì hết á, mà tôi là cái người bảo vệ cái nguyên thủy của hiến pháp. Đó là thành thử ra cái chuyện này, do đó mà anh nói cái vấn đề mà để gọi là áp lực này để mà có thay đổi quyết định của pháp quyết đó, nó không cần được. Còn nói cái cuộc biểu tình đó, nó có hợp pháp hay không á thì mình cũng phải xét. Vì giới tu chính án số 1 thì cho phép tất cả công dân Hoa Kỳ được bày tỏ quan điểm của họ một cách hòa bình trong các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên mà ở thủ đô, cô thấy hồi, chứ không phải riêng cái vụ này, kể cả những tố cao pháp viện. Nhưng mà với tổ chức mà ủng hộ quá thai nhóm kinh tạ GCNS đã đăng địa chỉ của thẩm phán Kavanaugh trên Twitter của mình, đồng thời gợi ý rằng những người biểu tình nhắm vào mục tiêu các con của thẩm phán Annie Coney ba đấy tại trường học của họ, thì đây là một hành động sách nhiễu gây nguy hại đến an ninh cho các thẩm phán và thân nhân của họ, thì đây là hành vi bất hợp pháp sẽ bị trừng trị.
Yeah.
Đó thì chẳng hạn như hay như là kế hoạch ngăn trở chuyện cho ra vào các thẩm phán vào của tòa án đó, của tố cáo pháp viện, cơ sở pháp viện, thì không còn là cuộc biểu tình ông hòa. Nếu mà cảnh sát ngăn cản họ ha, họ ra đó thì cảnh sát đuổi ra, mà họ cố tình làm đó thì đương nhiên những người đó đó bất tuân đó thì cảnh sát sẽ bắt bớ và để giam cầm họ để truy tố ra tòa. Đó là những cái chuyện thì anh được biết đó, là hiện nhân ngày hôm Chủ nhật qua đó thì ở tại DC thì họ đã huy động một đường cảnh sát đến mà bảo vệ và ấn định cho những cuộc tình đứng bên kia đường của cái tố cáo pháp viện. Cũng như là như trong cái tuần rồi đó thì có một người đàn ông 26 tuổi mang chứng tên là Nicholas Rose bị bắt trước bên ngoài nhà của thẩm phán Brett Kavanaugh ở Maryland, là vì do đó để bắt người này đi tố, vì điều ta nói là họ dùng chúng này để mà sẽ bắn lần đó, vì cho biết ông này sẽ là cho phán quyết nhiều cái dự thảo, cũng như là chắc chắn rằng cái việc kiểm soát chúng cũng sẽ nới lỏng. Đó là do đó mà ông bắn, thì đó hành động này là bị truy tố ra tòa họ. Đó là như thế. Rồi FBI thì họ nói rằng họ sẽ không dung thứ cho bạo lực, phá hoại, can thiệp và chức năng của chính phủ hay là xâm phạm tài sản chính quyền. Thì đó là những cái điều mà anh thấy những cái lực lượng này, nếu mà họ biểu tình ôn hòa bên kia cái tòa tố cao pháp viện thì đó là cái quyền hợp pháp họ, nhưng mà họ manh động bất cứ một hành động nào thì họ là vi luật và sẽ bị truy tố.
Dạ vâng, Hành Trung cảm ơn lời nhận định vừa rồi của anh. Và thưa anh thì anh có cái chi tiết gì về cái hội nghị thượng đỉnh đối thoại Shangri-La giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Floyd J. Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng tướng Wei Fang chưa anh? Xin anh cho lời nhận xét về điều này ạ.
Thì cô biết thì trong cái cuộc họp đó thì có những cái điểm tích cực mà có điểm cũng không tích cực, nha,
là tiêu cực đó.
Tiêu cực, thấy không?
Dạ.
Thì riêng về đó thì theo anh biết là cái các quan chức quân sự Hoa Kỳ và Trung Cộng đã tận dụng cái đối thoại Shangri-La này đó để giảm căng thẳng. Dạ. Như là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng là ông Wei Fang đã từng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và trước đây đó là ông James Mattis để đối thoại cái 2018 á.
Dạ.
Thì sau đó mời ông Bộ trưởng Quốc phòng là James Mattis đến Bắc Kinh, thì dài tuần sau thì ông Mattis đến thăm Bắc Kinh để gặp gỡ Trung Cộng và tất cả cái bộ phận quân sự của Trung Cộng, thì lúc đó đã giảm nhiệt căng thẳng, thì đó là cái thời Tổng thống Trump, cô thấy không?
Dạ.
Bớt căng thẳng.
Bớt.
Thì riêng hội nghị thượng đỉnh kỳ này đó thì có ba tiêu đề mà để thảo luận, là vấn đề Đài Loan, vấn đề khủng hoảng Ukraine và cái vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào châu Á, Thái Bình Dương. Thì trong ba vấn đề này đó thì đặt trọng tâm rõ là hai bên là ăn miếng trả miếng nhiều hơn. Thấy không? Nghĩa là Hoa Kỳ khẳng định là như bảo vệ Đài Loan, cũng như cô biết là khi mà Tổng thống Trump mà 23 tháng 5 mà tổng chuyến thăm Nhật Bản đây ha,
yeah,
tuyên bố rằng là nếu mà Trung Cộng mà tấn công Đài Loan thì Mỹ sẽ sử dụng hành động quân sự để bảo vệ Đài Loan, thấy không? Còn cũng tỷ như là ông Austin, ông cũng tuyên bố hôm 11 tháng 6 đó là đang tăng cường vũ khí và quân đội để đào tạo cho quân đội Đài Loan để chống lại sự đe dọa càng ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Đó là những cái điều đó. Thì cái điều mà cô biết trước khi mà cái họp thượng đỉnh đối thoại này đó, thì Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng là vừa bán cho Đài Loan là 120 triệu USA về phụ tùng tàu chiến và hỗ trợ kỹ thuật cho Đài Loan. Vì đây là cái trong lần thứ tư mà để bán cho Đài Loan trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Thì đó là những cái điều đó tôi thấy đó, nó tạo sự căng thẳng. Và trong đó đó thì chỉ có đạt được một sự đồng thuận đó, là Mỹ và Trung Cộng đó là sẽ thiết lập một đường dây nóng liên lạc giữa hai quốc gia nhau, cũng như để mà quản lý, kiểm soát việc khủng hoảng, duy trì liên lạc chiến lược cấp cao, tăng cường tự tin lẫn nhau để nha chiếm được giữa hai quốc gia, mà để tránh cái chiều xung đột không cần thiết gì chiều hiểu lầm. Đó thì chỉ có sự đồng thuận đó nào của tất cả là những cái điểm nào nó cũng xung khắc ăn miếng tại miếng nhau hết. Cũng như ông Austin ông nói rằng là Washington không ủng hộ độc lập Đài Loan, nhưng vẫn sẽ cung cấp Đài Loan và đào tạo cho quân Đài Loan theo cái đạo luật mà liên hệ Đài Loan năm 1979. Thì đó là những điểm mà trong khi Bắc Kinh thì phản đối những điều đó, nhưng mà Bộ Quốc phòng là khẳng định là ông sẽ là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan.
Dạ vâng, anh Dung xin cảm ơn những lời vừa nhận định của anh, và thời giờ của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã đang theo dõi, cũng như là Hạnh Dung cảm ơn anh Minh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Xin mời anh.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận hai anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt. Thưa quý khán giả, sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được tiếp tục. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để theo dõi. Xin cảm ơn.